Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: Vua Lê Dù Tông hỏi Thiền Sư Hương Hải, thế nào là ý của Phật? Như vậy thì Phật có ý hay là không? Giải thích. Hỏi thêm câu hỏi phụ, có hai ý. Ý thứ nhất là Phật không có ý, nhưng đủ duyên thì thành. Và ý thứ hai là bất động, nhưng mà linh thông đến chủ động. Vậy thì chờ đủ duyên thì gần như chúng ta phải mặc nhiên không làm gì, còn một bên thì nó là chủ động, như vậy là có chủ động để làm gì. Vậy cuối cùng là cái chữ đủ duyên và cái chữ chủ động này nó có khác nhau không, hay là nó giống nhau thì giống chỗ nào, hoặc là cái nghĩa cụ thể nó rõ ràng là làm sao? Nếu mà chờ duyên cần thì không được gọi là chủ động, nhưng mà từ tánh là linh thông tới chủ động thì không chờ duyên ngoài. Vậy cái nghĩa này sao? Mấy cái này là sức sống của mình đó, chứ không phải là lý thuyết. Thiền sinh mình nắm được chắc những cái điều này là điều mà nếu chúng ta không có nắm vững là chúng ta chưa có cái, nói thẳng là chưa có cái cách để sống đúng với cái đạo lý, chưa đúng Phật đạo. Cái linh thông chủ động vẫn bất động, tức là trong tánh đó không đồng không tướng, nhưng mà sáng suốt và chủ động mạnh mẽ nhanh nhẹn hơn cả ý thức phân biệt, chứ không phải là thụ động sờ cảnh rồi núp vào trong cái tự tánh mà ngồi yên. Tuy chủ động như vậy nhưng mà vẫn vô tướng thì đó là đang nói về cái đức dùng tự tánh. Rồi cái chuyện đủ duyên á là cái câu chuyện nhiều nhân duyên, nhưng mà nhân duyên trong đó nó có hai cái nhóm, là nhóm chủ động và nhóm bị động khách quan. Thí dụ như mình muốn lập cái thiền viện đó để giáo hóa dạy thiền, cái chủ động đầu tiên á là mình có học thiền, mình có ngộ thiền, mình có những cái khả năng để mà làm thiền đó, đó là đầu tiên. Nhưng mà vẫn là không có tướng, vẫn bình thường, vẫn như không làm gì, chứ không phải là nôn nao nôn nóng rồi muốn làm cho được, được thì muốn cho nhanh, không được thì mình khó chịu, không phải như vậy, nó bình thường như là không làm gì. Đó là cái tự tánh. Rồi sau đó cái nhân duyên á là mình có cái duyên, mình cái khả năng nó thành khoảng mấy chục phần trăm, rồi sự cố gắng mấy chục phần trăm. Nếu cái nhân duyên khả năng thành 70% trở lên, mình cố gắng thêm khoảng dưới 30% thì khả năng thành tựu. Còn nếu mà cái nhân duyên khả năng thành 40% mà cố gắng tới 60% đừng có làm, không thành. Đó, thì cái duyên mà nó còn lệ thuộc những cái hoàn cảnh bên ngoài á, kể cả cái duyên kiếp trước của mình, nó không nằm trong cái duyên chủ quan của đời này, thì cái đó gọi là cái duyên khách quan. Rồi bằng cái nỗ lực, bằng cái tu tập, bằng cái trí tuệ, bằng cái vận dụng của chúng ta, cái duyên là duyên chủ quan, thì cái chủ quan của mình làm được nó ít lắm, nó nằm trong tầm 20-25-30%, còn 40% là quá sức. Và thật ra nếu mà cố gắng 50% là không có thành, gọi là đủ duyên, được rồi chưa? Cho nên cái đủ duyên nó có duyên chủ động và cái duyên thụ động. Vì vậy trong cái việc mà Phật có ý hay không thì chúng ta né cái từ gọi là đủ duyên. Hoặc là có nói thì chúng ta hãy nói như là một cái vế phổ về công việc, chứ không có đưa vô cái vế chính của Phật có ý và không có ý là đã sai. Bởi vì cứ nói rằng là mọi thứ chúng ta cứ bất động, tu gì nó thành. Như vậy có nghĩa là một thiền đang là thụ động, ngồi đó chờ mọi thứ nó đủ với mình tới là con đủ thôi. Cái đó ai cũng làm được, cái đó ai cũng làm được. Tôi có 10 tỷ tôi làm cái nhà 1 tỷ đó là chuyện bình thường, thấy không? Tôi không cần làm gì hết, tôi ngồi đó họ làm thì vì họ cúng tôi tới còn không thôi tôi cũng thèm làm gì hết, chứ nó bình thường ai mà chẳng làm được. Và tôi nói với đại chúng nghe là khi mà vấn đề nhỏ nhỏ mới tu cái quan điểm nó cũng có đó. Thế mình tu có vẻ như là ông trời, rồi tu ngồi thiền mới được vài tiếng đồng hồ thấy giống mình ngon hưởng cái phước của sư ông che chở tự như là phước của mình. Nhiều vì ra cái Phật ra sớm, Phật tử thì quý kính quá, lạy rồi cúng phụng rồi cúng dường rồi nệ vì mà đọc phát ngôn sao biết không? Tôi không sai thiền viện, ai làm sẵn tôi tới trụ trì, ai mà làm sẵn mời tôi tới trụ trì rồi không thôi. Thưa quý vị, chuyện đó xưa nay tôi chưa thấy. Làm cho cái chuyện mà ngồi đó rồi sẵn đó, đó là chúng ta nói chữ đủ duyên theo thế thụ động. Và chuyện đó nó chưa có. Chính Đức Phật khi mà ông Cấp Cô Độc cúng đất để mà xe tinh xá thì cũng phải có một phần công sức là Ngài Xá Lợi Phất phải tới để làm việc với ông đó, phải không? Đo đạc rồi lúc đó mới thiết kế mới làm việc mà, chứ đâu phải là cái Phật ngồi họ xây xong tới lại ngay tới lấy chìa khóa nhận phong đâu, có phải chìa khóa tráo tay. Cho nên có một số vị mà nghĩ như vậy tôi thấy rất là chủ quan, phải ngạ mạng nó cao trong cái phước mình đâu có đủ. Cho tới khi thấy mình ở chờ hoài mà súng nó không có rùng rung miệng, tức là không có ai xây thiền viện giống như mình hết, mà mình thấy ở đó nồng nhàm phải muốn có thiền viện trụ trì, rồi thì vấn đề cũng tạo điều kiện, tức là xây tới cũng 60-70% rồi mời tới trụ trì làm tiếp, rồi cũng phải sẵn tay áo phải làm. Nhưng thưa quý vị, nó không có cái phước đức và nhân duyên đạt thành như quý vấn đề có khổ công trong cái thiền viện đó. Cái nhân quả nó rõ ràng lắm. Cái chuyện này nói nó dài, nó bị lố bài tôi không nói, chứ thật ra cái này sức sống kể cả vấn đề. Ví dụ như vấn đề nào mà có cái công xây dựng, cái thời xây dựng á của thiền viện ban đầu á mà chịu tu nữa thì cái công đức ở nó bền. Nhưng sợ gì xây dựng thiền viện xong mà vấn đề đi á, là tại vì trong quá trình xây dựng vấn đề không có dự định lực cho nên bị tán loạn rồi mình không tu được, chứ không phải là xây dựng thiền viện thôi. Mà vấn đề nào trong quá trình xây mà giữ được cái tâm lực tu hành á thì sau này mấy vị đã chắc chắn làm lớn rồi, họ có công đức, họ có trí tuệ. Còn vấn đề đến sau mà sẵn sàng á thì ai mà sanh cái tâm quý những cái người đã đi trước hy sinh mồ hôi nước mắt cũng sẽ cho nên hôm nay mình có cái ngôi tam bảo mình tu, rồi từ đó mình nỗ lực mình cúng quả bằng cái tâm lực chứ không phải là bằng cái sức lực nha. Sức lực quý vị yếu thì làm ít, không có bắt buộc. Tôi không khuyến khích để vấn đề bỏ sức lao động nhiều, làm vừa không được, nhưng mà bằng cái thiết tha, cái tâm là cái quan hệ thì chính cái tâm đó vấn đề đó cũng ở đây. Còn ai tới nói nhìn vô, ôi thời này chùa thiếu gì, không ở chỗ này thì ở chỗ khác, tôi có phước thì tôi ngồi không chùa cũng đem tới, nhưng thì đó không bền, đức nó không đúng. Nó là cái gì đó mà nó nằm ở trong ấm đức mình không thấy, đây là sức sống của mình. Thì nó nằm trong hai cái khối, mình nỗ lực tức là cái nguyên nhân chủ quan phải có thì nó mới có duyên đó, và phải đủ phước đủ đức tu nhiều đời với những duyên xung quanh, đó là cái những duyên thụ động cũng phải có, cũng phải có. Thế thì nếu mà trong quá trình mà còn tu mình chưa có ngộ đạo, chưa làm chủ tâm đó, lớn rồi phải làm một cái việc gì đó, thì vấn đề nhớ cái sự mà mong mỏi có 60% không thành, mà nó thiệt ra là tham. Có 60% nó tham rồi đó, tại vì nó quá phần mình đang có gọi là tham, vấn đề không? Mình thích cái điều mà nó quá phần mình đang có tức là tham. Còn chuyện thích là dính là khác, còn thích quá phần mình đang có là tham. Còn nếu khả năng mình có khoảng 70%, 80% mà cố gắng thêm 30-20% được. Thưa đại chúng, 20-30% phải làm biến đâu, cùng cố gắng rác giá là tại vì tóc vẫy đâu, không phải giận đâu. Mà tại vì cái đại sự nó lớn, cho nên chúng ta gọi là 20-30%, nhưng thực ra cái cố gắng mình dị dắn lắm. Thì thành. Như vậy thì chúng ta cân bằng dựa hai cái yếu tố khách quan và chủ quan này trên một tâm bất đồng vô tướng. Thì cái chủ quan khách quan nó chỉ là bóng nhàn dưới nước, và tâm bất đồng chỉ là mặt hồ phẳng, không có ảnh hưởng gì đến cái bóng nhàn kia. Đó. Thì đấy là nói dài để chúng ta vận dụng trong cuộc sống. Còn nếu mà nói về Phật có ý không, nó đơn giản, không cần không có gì thái dài. Vì đơn giản là không còn mê cho nên không có cái ý thức nào. Không còn cái tượng phân biệt cho nên chẳng còn cái tướng của ý thức tượng. Ai đó không. Cái thực tế là một thiền sinh nhỏ nhỏ hiện nay nếu mà bất chợt ngộ thì vẫn không có gì mà sang người. Thì một viên thiền sinh nhỏ nhỏ mà còn vài huống nữa Phật tổ sao mà có ý. Sự thật nó bay ra răng ráng lắm á. Kê là Ngài Huyền Giác Ngài nói rồi. Dù biết rõ ràng không phải ý. Ngài Huyền Khẳng Ngài Trinh Ngài Đạt Ma là liệu liệu thường tri. Nói không thể đến. Thì cái chỗ vượt hẳn đó là chư tổ đã ngộ, đã trinh, đã ứng chứng. Hiện nay chúng ta cũng nhận ra. Thì không việc gì mà Phật có ý. Nhưng mà không phải là ngồi không. Mà là chủ động, linh thông, đến bất động. Nếu vấn đề không nói về chỗ này, sau này tôi hỏi tới thiền giáo sau này, vấn đề chỉ nói ngang cái chỗ giỏi lắm là nghĩa một. Giáo với thiền bổ túc cho nhau. Học giáo mới thông nghĩa tu thiền. Tu thiền để soi sáng giáo. Hai, không kẹt hai bên. Tức là chúng ta không có dính thiền và giáo mà cốt là nhận tự tánh. Ba, vượt thoát hai bên. Tức là nhận tự tánh thì thiền giáo không dính dáng. Nói trời ngang đó thôi. Nếu mà không nắm được cái rốt ráo cuối cùng là linh thông đến chủ động vẫn bất động thì không nói được vế thứ tư. Trong chung có ai phải nói được vế thứ tư là gì không? Chưa học là không biết. Chưa học là không biết. Và biết cái này cũng không đơn giản đâu. Tôi nói như vậy để quý đệ có một cái khí phách phấn đấu còn một chân trời. Chân trời ấy không chờ Phật tổ nói. Và nếu tu chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng. Và con đường của đệ nó còn trẻ, còn dài. Phải đến đó. Cái khí phách của người đại trượng phu. Cái gì đó mà mình chưa biết là mình không có chịu thua. Không đầu hàng. Không đầu hàng. Gọi là sối sục làm cho được. Chứ còn mình cái kiểu mà ù lì như ngủ quên thì chúng ta là vứt đi. Không có giá trị. Thì cái ý thứ tư tôi cũng đâu giấu giếm gì. Nhưng mà tôi nói ra thì vấn đề cũng chỉ có hiểu thêm một ý thôi chứ không thấy. Cái vế thứ ba là vượt thoát hai bên. Cái vế thứ tư á. Linh thông chủ động bất động bằng cái cụ thể lá hay ra vào hai bên một cách tự tại mà vẫn không thấy có tướng ra vào. Cho nên các thiền sinh vẫn giảng kinh luận là vào kinh, vào luận mà không hề hấn gì, không chạm gì, không có suy nghĩ gì cái tự tánh này. Nó không phải có cái kinh này, nó không dính cái tự tánh này. Mà tánh từ nó thấy rõ kinh và nó bình thường hóa, nó vừa thoát, nó không dính dáng gì. Mà hay đọc kinh và không đọc kinh. Vào kinh ra kinh, vào thiền ra thiền. Một cách tự tài linh hoạt. Vẫn không thấy có tướng ra vào. Mới đạt đến cái tự tài của thiền giáo song hành. Cái định cao thiền giáo song hành. Chứ còn mình là thiền sinh nhà thiền. Học năm ba chữ không ngồi tu. Tu cầm chừng chứ không có thiết tha, nhiệt huyết, không có tiến bộ. Không nói được ý này. Thì chúng ta có nói gì chúng ta cũng là... Nói theo thiền sư gọi là đầy tớ của thiền và giáo này. Thì chúng ta không có dùng được thiền và giáo. Phải đạt đến chỗ này mới dùng được. Còn trước đó không dùng được. Trước đó chúng ta đi theo đuối thôi, không dùng được. Mà phải dùng được. Còn trước đó là thiền giáo dùng mình. Bây giờ mình phải dùng thiền giáo. Phải như thế. Thì nói để biết thật ra cái chuyện này đâu gì đâu nói. Nóng gì để nói hết. Chúng ta chỉ cần ở vào đó một cách tích cực, mạnh mẽ mà không có tướng. Tự tài. Nó rõ ràng cái tự tài nó là vậy đó. Cái giải thoát tức là từ được vượt thoát không dính dáng gì. Cái từ tà là ra vào mà không có tướng ra vào. Nó rõ vậy đó. Chứ không có cần diện tại gì dài. Thì tôi chỉ nói ngang đó thôi, nói nhiều cũng được. Nhưng nói nhiều vấn đề nói khó quá thầy ơi, cao quá thầy ơi. Thì thôi. Nói nửa chân vậy đó, hấp dẫn. Ai mà nỗ lực tu thì có ngày nó bừng ra. Đó. Tôi nói là chúng anh nếu ngộ đạo rồi mà quấy cái vế này thì cũng chưa có tuyệt ngộ. À. Mà thấy cái vế này á. Sống được rõ ràng. Thì là chúng nhớ. Cái sự tiến đạo của chúng ta nói cho nhiều cho nó nằm trong bốn cái mức mà Đức Phật đã nói rõ trong kinh Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới và cuối cùng là sự sự vô ngại pháp giới. Có nghĩa là hãy vào ra, hãy dùng tất cả, chủ động lên đồng mà không có tướng ra vào, không chính chắn. Các sự không ngăn ngại nhau. Bởi trong tánh mình nó vốn từ như thị như thế. Cái tiến đạo mình rõ ràng vậy đó. Mà khi mà quý đệ thấy nó rõ ràng rồi chỉ còn mình cố gắng mình tu cho được. Thì sau này á, trong đó nó linh thông như vậy đó. Trong đó nó linh thông. Thì những chuyện này là những cái chuyện mà nó phải là cái chuyện hiền đức mặt. Nó giống như hàng ngày mình cái chuyện cơm nước của mình vậy đó. Đó là có cơm khác có nước. Muốn vệ sinh thì có nhà vệ sinh, ngủ dậy rửa mặt đến răng vậy đó. Cái chuyện như hàng ngày vậy đó. Chứ nó không còn là cái chuyện xa vời mà mình đặt vấn đề vô mình thấy nó khó.
nó cũng chẳng phải là hào hứng nữa. Ngày xưa mà mình không biết là nó biết rồi, nó thích, có phải khoái chí đắc ý, có phát minh mới nói hăng hái, giờ không cần, nó là vậy. Chưa biết thì cố gắng, biết rồi hào hứng, còn đã biết không cố gắng không hào hứng là như vậy.
Cái chân trời đó huynh đệ hướng tới đi, học nhập thất ngồi cho được thì mới nói cái chuyện ăn thua trong sanh tử, còn chưa thì tiếp tục ha, tiếp tục thôi, có bài mới. Hôm nay chúng ta học tiếp thì sư Hương Ngại. Tháng 6 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Bình Thịnh 1714, sư đã được 87 tuổi, chúa Trình Cương Hy và chúa Trình Cương tức là Hỷ Tổ. Nhưng đi kinh lý ghé thăm chùa phát 1000 quan tiền để cúng chùa. Thì vị chúa này là chúa Trình Cương. Ông kinh lý tức là đi kinh là trải qua, lý là xét. Đi trông coi, đi ngang chùa, ông phát 1000 quan tiền để cúng dường. Bây giờ học trò của sư đông lắm, sư sai làm sổ đạt pháp hiệu, được 70 vị là pháp tử, dự vào hàng đề nhất thường tòa nhiều lắm. Tức là học trò nhiều phải viết qua sổ, chứ còn nhớ thì nhớ không hết. Giống mịch mà đây có mấy người mà tôi cũng không nhớ hết, tại xúc chúng cũng nhiều, mình đâu nhớ. Hay không? Pháp tử tức là những vị đệ tử gần, rồi pháp tôn, rồi đệ tử xa, cái bọn sư ông đó. Thì dự vào hàng đề nhất thường tòa nhiều lắm. Giống như mấy vị lớn như là ngài Chứng Lý Hiện Mật đó. Các pháp tử đặt pháp hiệu cứ theo thứ tự, ý cứ theo cái thứ tự của nhân chữ, như chữ trong bài kề đó mà sư đã cho sẵn, như là viên thông chân lý vân vân. Còn các pháp điệt tức là cháu trong đạo thì đúng lắm không thể kể xiết. Sư thường đọc lại những câu kệ xưa để dạy đồ chúng, ví dụ như sư tử cuộc trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn, nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Nhớ là ngài đọc lại chứ không phải sáng tác, cho nên nếu trùng với bài kệ của vị thiền sư nào trước đó là bình thường. Ngài nói ngài đọc lại mà, phải không? Dịch nghĩa: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn, một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Thì câu này là câu nói về cái sức sống của ngài, mà cũng chính là sức sống của thiền tăng. Chúng ta muốn có cái khí phách, có niềm vui, có cái sức sống, có cái chí xung thiên của một thiền tăng thì phải nhớ chúng ta không sống khác bài kệ này. Sư tử thì phải ở trong hang sư tử mới oai hùng, còn bước ra ngoài á thì cái oai hùng đó nó phải còn tùy thuộc vào những cái yếu tố khác. Có những bờ vực không thuận với sư tử thì sư tử nó sẽ thua con kiến, tại con kiến nó có được sư tử quá không được. Có những con sư tử mà nó yếu, nó già thì nó vẫn thua những cái con tê giác, con trâu, vân vân. Và người tu của chúng ta chỉ có mạnh khi chúng ta ở trong thiền môn, còn rời thiền môn ra phố thì chúng ta yếu. Cho nên ngài Triều Châu một hôm ở trong Quán Âm Viện, cái chỗ ngài ở gọi là Quán Âm Viện Bá Lâm Tự đó, chùa Bá Lâm, thì trong cái chùa lớn đó nó có một cái khu ngài ở gọi là cái viện. Khi có ham quan tới vua chứ, ham vua của hai cái nước nhỏ tới, thì khi tới ngài không có ngồi dậy. Thì vì ngài nói rằng là vậy thì ở trong đất nước này á, vua là lớn hay là thầy tu là lớn, pháp vương hay là lớn hay là quân vương là lớn. Trong đất nước này quân vương là chủ hay là pháp vương là chủ? Ai là chủ mà tôi tới đây ông đứng dậy? Quân vương là vua, pháp vương là chỉ là ông thầy tu trụ trì thôi. Vậy xin hỏi trong đất nước này quân vương là chủ hay pháp vương là chủ? Mình ngày giờ mình run rồi phải không? Nhưng mà ngài Triều Châu nói, nếu ở ngôi vị của quân vương thì quân vương là chủ, nếu ở ngôi vị pháp vương thì pháp vương là chủ. Có nghĩa là tôi tới triều vua thì tôi đủ lễ với vua, mà ông tới chùa thì ông phải đủ lễ với chùa. Một cách dễ hiểu là vậy. Phải không? Dễ hiểu là vậy. Nói theo trí tuệ bên ngoài á, thì cái ông nào mà dù không phải đạo Phật mà đến chùa gặp quý thầy mà xá xuống đúng phép trang nghiêm, ông đó là cái người văn hóa ứng xử cao. Bởi vì đến đâu ông biết tùy duyên thuần nghi,
mà không phải dính dáng gì ông. Đâu phải ông xá vậy là ông quy y Phật đâu. Và đâu phải tới xá là thay cho quy y liên đâu. Đâu có dễ dàng vậy. Muốn quy y phải xin, phải niêm hương, phải bạch Phật, phải lâm lễ. Xuất gia phải hành điều. Trải qua mấy năm lúc đó mới được cạo đầu, mới thọ mười giới, sau đó mới thọ tỳ kheo chứ. Đâu dễ. Nên phải tới xá là làm đệ tử Phật đâu. Nên vì nào tới chùa nói là tôi xá vậy là tôi đâu phải đệ tử Phật đâu mà xá. Đó là vì cái bản ngã cao là văn hóa ứng xử chưa đẳng cấp. Con người đẳng cấp là ta xá vậy chắc chưa là đệ tử Phật. Đó là một văn hóa ứng xử. Vậy Thái Lan tôi qua Thái Lan ở sân bay ta chấp là ta xá vậy này. Thế sân bay cũng là chùa. Rồi các cái buổi họp trong các quốc hội người ta toàn chấp tay ta xá chào nhau. Vậy cũng là xá vậy là cũng là quý Phật à. Đó là văn hóa. Cho nên Ngài Triều Châu nói rằng là nếu ông vua có văn hóa là xá chào tôi đi. Đó là theo kiểu mình nói nha. Còn đúng Ngài Triều Châu đó. Ngồi ở đó là chủ ở đó. Và chủ đang ở trong nhà mình này. Còn lường ra ngoài á, ông thầy tu chỉ được ở trong chùa mới là làm chủ thôi. Ra khỏi chùa thì người ta làm chủ. Còn mình có làm chủ cũng tâm thôi. Chứ ngoài mình đâu có quyền. Thấy không? Đâu có quyền. Và thực tế khỏi lý luận nhiều. Tôi nói tôi bước ra ngoài tôi đâu có vĩnh váo. Tôi là thầy tu tôi dưới cái mặt đâu. Cúi cái mặt xuống trang nghiêm mà đi. Mình thầy tu ra ngoài lạc lòng nó không hợp với thế sự. Và có những người không biết hồi dần ông thầy nào đó gặp mình họ cũng nói xối xả để mình cũng hoan hỷ nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Chứ không có thuyết pháp, không có khoe khoang, không có bào chữa. Còn nếu mà dần lắm á, nhớ cái mặt mai mốt hồi tới chùa tính sau. Nói cho vui ai tới chùa làm gì thì không hợp đó phải không? Nói vậy để thấy rằng á là người quyết tâm tu hành thì nên ở trong cái chốn chuyên tu nhiều hơn là mong ngóng đi ra ngoài chờ đời hoặc lén lên thăm trên một cái xã hội của một quậy giới trên đám mây iCloud là gì? Là mạng xã hội. Mạng xã hội là gì? Là có một xã hội của quậy giới chúng sinh nó đang tồn tại trên cái mạng đám mây iCloud gọi là mạng xã hội có gì đâu. Vì nói cho nhiều nó văn minh văn cái gì mà văn. Cái đó là có một xã hội, một quậy giới chúng sinh họ đang tồn tại sinh hoạt ở trên cái mạng iCloud. Thế thôi, là mạng xã hội có gì đâu. Nó giống như là ở bên mình trong núi này nó có một cái bộ tộc họ đang sống vậy thôi. Thì trên mạng xã hội nó có cái bộ tộc đang sống ở trên mạng iCloud gọi là mạng xã hội có gì đâu. Nhiều lúc chúng ta suy xét không có kỹ, không đưa ra thực tế chúng ta thấy nó sáng sáng gì đó là một chúng sinh. Mà chúng sinh đó nó không có tướng, nó sống một cái tưởng, sống một cái tưởng. Mà cái tưởng đó nó cũng không có một cái lực để mà định tĩnh mà suy xét. Mà nó cứ cuốn cái tưởng này, nó cuốn theo cái tưởng kia, nó nhân lên. Gọi là phán duyên. Rồi bắt đầu tưởng trong tưởng thì nó càng mê rồi lắm. Chứ coi gì đâu. Nói nhiều mất lòng, thật ra sự thật cũng là vậy. Rồi có những vị không cho cùng lén chơi Facebook. Lén để làm cái gì? Tôi nói quý vị nghe sự thật này. Thứ nhất, chúng ta đặt câu hỏi á. Chúng ta nói cho người khác nghe hay là chúng ta nghe người khác nói? Cái người có trí tuệ người ta luôn nói cho người khác nghe. Còn cái người tầm thường bao giờ cũng chạy theo nghe người khác nói. Vậy lên Facebook quý vị xác định mình chưa? Mình nói cho người ta nghe hay là nghe người ta nói? Nếu mà đủ đẳng cấp để nói cho người khác nghe, người đó họ không dành thời gian và họ không bước vào Facebook. Bởi cái tâm của họ là họ không vào trong cái xã hội mà không phải pro. Nói vui vui như vậy nhớ đấy. Cái xã hội đó xã hội chúng chưa có tròn lọc mà. Họ không vào trong đó. Thứ ba nữa, sự thật đây. Mình nói xấu nó thiệt thôi. Vậy quý vị hãy bình tâm lại mà nhìn nhắm mắt lại tưởng tượng. Ngày xưa ông bà cha mẹ mình ở vùng quê thôi chứ không phải thành phố mà giàu sang. Muốn lập gia thất đình vợ gả chồng cho con á thì thấy hàng xóm mà có đứa con nào mà nó cứ đi hết nhà này qua nhà khác nói chuyện á là không cho. Lấy chi cái đứa mà nó ngồi hết nhà này qua nhà khác nó mai lung cái đụng quân. Nó biết trách nhiệm với ai? Nó làm gì ra ăn? Nó tào lao nó lo học hành, nó lo dạy sự nghiệp, lấy đâu mà ăn? Thì bây giờ cũng vậy thôi. Giờ quý vị ngoài Phật tử bên ngoài gọi là có người mà họ không lo học, không lo hành, không lo làm ăn, không lo phấn đấu, không có biết mọi người xung quanh quan tâm gì hết, không cần biết cha mẹ đói hay là cha mẹ đau buồn hay là người gần sốc cái gì. Cứ là tới nhà này ngồi nói chuyện nói là bất chán, là qua nhà khác nói chuyện, nói tới trưa về ăn cơm, ngủ về đi quanh xóm nói xong quay về ngủ, ngủ đi tiếp. Đi tới khi họ ngủ họ đuổi về mà nằm ngủ nghe ra gáy về qua nhà nào thắp đèn đi tiếp, nói chuyện hoài đó, quý vị chịu không? Thấy sao con tàu lao quá mà không chịu. Thưa quý vị, đi dưới mặt đất thì đi từng nhà, còn đi trên mạng đi lần cả chục nhà. Lên Facebook là đi quanh nhà ta nói chuyện cái gì nữa, phải không? Nhà nào nhảy vô, nhấn comment, nhảy vô nhấn ấy. Là cái gì vậy? Nó có khác không? Cái này tôi không chê, mà tôi muốn nói rằng là hãy tỉnh táo nhìn ra sự thật để dùng được nó, nhưng mà nó dùng mình cái gì nữa, phải không? Còn nếu mà mình là người có trí tuệ mà muốn tôn trọng mạng xã hội, muốn tham gia cái xã hội trên mạng, thì phải nhớ hôm nay mình ngồi mình học, nhưng ngày mai người ta phải học mình. Hôm nay mình nghe đây, mà một thời gian ngắn họ phải nghe mình. Tôi kể quý vị nghe, có một phái đoàn Phật giáo ở nước ngoài mà không kể nước nào làm gì. Phật giáo của quý vị đó một thời rất là thịnh, rồi không biết sao nó suy, gần như mất, yếu. Sau đó quý vị bắt đầu mới chấn hưng lại. Thì trong các công tác là xây lại từ viện, chùa chiền, lập trường mở lớp, rồi tạo điều kiện cho người tu vân vân. Nhiều cái công việc họ làm rất là khoa học đa đạt. Trong đó có một cái công việc mở trường lớp, thì họ có một bộ phận đại diện trí thức vừa đời vừa đạo, có chư vị hòa thượng sang Việt Nam đi hết tất cả các cái trường học Phật giáo mà nổi tiếng nhất Việt Nam để được lắng nghe, nhìn, học hỏi. Đi khắp nơi thì tôi có nghe rằng là vị trưởng đoàn đó nói, học xong họ nói thế này: hôm nay chúng tôi sang học bạn để chứng hưng là Phật giáo nơi chúng tôi, nhưng tôi dám đảm bảo 10 năm sau bạn phải sang học lại chúng tôi. Mình không biết họ làm gì, nhưng mà tiếng nói đó mình thích. Người trí tuệ phải vậy. Mình đừng nói họ ngạ mạng. Tôi nghe họ nói vậy tôi quán hỷ, bởi vì có một người dám làm được chuyện đó, quán hỷ. Thì quý vị cứ nghĩ đi, một người con mà cứ nói với bố mẹ là con cam đoan là ngày sau con nói Facebook nó phải nghe, chứ không phải con nghe Facebook, nó phải xem con. Cha mẹ yến tập, con cái gì nghe Facebook, nó có cái tiếng gì mà rửa mặt chưa kịp, đánh răng chưa kịp, nó bắt đầu chọt 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 thôi, chọt ngay chân nó ho, nó phun nước bọt ra, vắng cả cái điện thoại, nó dính cả kem đánh răng sao được, phải không? Thì quay lại nó có hai cái xã hội, một là xã hội của trần tục bên ngoài, trần thế bên ngoài, hai là cái xã hội trên mạng. Người tu mình không phải ở chỗ đó. Cho nên sư tử ở trong hai sư tử là người quyết tâm tu hành thì nên ở chỗ chuyên tu. Cái này một vấn đề hên nên phản quan lại mình để thấy đây là một cái niềm tự hào, một cái niềm vui, một cái gì đó gọi là sức mạnh của ông thầy tu chúng ta. Thứ hai, nghĩa hai á, người thanh tịnh thì ở nơi thanh tịnh, không lẫn lộn với những con người khác. Thí dụ như trong chúng đông thì thế nào cũng có một bộ phận nhỏ 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 là họ chưa có tu giỏi, có thể là họ nói chuyện, họ làm gì đó. Thì nếu mình là thanh tịnh á, thì hình nên lui về cái góc thanh tịnh để lo học mà tu, lo học lo ngồi thiền. Còn mình đang thanh tịnh mà nghe bên kia có tiếng nhự nhự mà nhảy ra, mình sáp vô cái là coi như là giống cá mà cắn câu rồi phải tiêu hết. Nên sư tử phải ở hang sư tử ở chỗ. Chư vị tôn đức trước ở thương chiếu mình á, thì những vị mà máu thích ứng với cái đám đông như vậy á, thì cuối đường nó không có sáng sủa. Còn có chư vị tôn đức á, các ngài suốt đời ở trong tăng đường mà gần như các ngài không có mặt, lúi tới mà gần như không có mặt, tức là không có tiếp duyên với những chuyện khác. Thậm chí vấn đề nói chuyện mấy thầy đó họ cười rồi thôi, họ không có chê, họ cũng không cân tránh, mà không dính dáng gì. Đi ăn cơm về rồi chén xong đi kinh hành, vấn đề nào ngang chọc gì đó cười hơ hơ rồi thôi xong đi kinh hành. Tới giờ chị tình vô nằm ngủ, ngủ dài rửa mặt đi kinh hành, kinh hành cắp sách lên đi học, về kinh hành uống bột gì đó, rồi đi vòng vòng gì đó rồi về tụng kinh. Không có nói mà vẫn vui vẻ, mặt rất là tươi. Ở đây tôi nói rộng tí nữa, vấn đề chúng ta tu có khi cái việc ham tu tôi rất là trân trọng, nhưng mà có khi mình tu mình quên vui, mình quên vui cho nên cái đầu mình nó căng, cái mặt mình nó căng. Vì vậy tu trở thành tai nạn, nó uống. Tu thật ra nó rất là thư giãn. Tu đúng không nghĩ gì, không làm gì, không thêm gì, bình thường, không dấu vết gì, hoan hỷ, nhẹ nhàng và một cảnh rạng ngời từ vượt thoát. Khi đối xúc vấn đề cũng không có gì mà vui lắm, và nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà vấn đề chữ khéo á, là nghĩ trong đầu phải tu thế nào đó, bắt đầu nó căng. Khi nó căng xong nó hiện ra cái sai, cái cực đoan trên các dấu hiệu thì biết cái tâm mình nó không ổn, tu về nó cật. Thí dụ như tôi hỏi chuyện bình thường, tôi nói sao cái nhà đó dột rồi tính làm sao rồi, Thì thầy bên mình nói, dạ thưa thầy, vấn đề có bàn là khoán cho thợ rồi. Còn ngày đầu bữa nay họ về họ làm, rồi ngày mai nữa là xong. Mà bây giờ chưa thấy, có lẽ còn sớm hay sao đó. Bình thường, hay không? Nhưng mà vấn đề là không được như vậy. Thì có tính rồi đó thầy. À, khoán cho thợ rồi họ làm á. Nói về khi nào làm? Nói về bữa nay không thấy quyết. Bồn tôi nói, ủa sao mà cắn gì vậy ta? Nếu mà hỏi tiếp nữa thì tôi sợ là đến định cả là tôi phải thua. Tại vì trong cái sân và cái dự á, là mình không dự bằng, là mình phải chịu thua trước. Là chúng nhớ, ông thầy tu với người đời khác chỗ đó đó. Nếu mà họ ác là mình thua, mình không thể ác bằng. Họ dự là mình thua, là mình có quyền dự bằng. Mình dự bằng ta là mình khó chịu cái cục. Tôi biết ngang đó là tôi chịu thua rồi. À, tôi cười cười nhẹ nhẹ, cái tôi nói, ủa vậy hả? À, thì lo cố gắng nha, chủ động đi. Có gì thiếu tiền nói tới chuyện chứ. Quốc nhà cho nó rồi, phải không? Thì chuyện nó phải một chuyện, mà nhiều lắm. Ví dụ như lên qua đường, đánh tầng bạc một cần. Thì cố gắng nỗ lực, sợ sai cũng đúng rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nên thư giãn, bình thường, sáng ngời, nhẹ nhàng, tịnh giác, thiền tiền, tay cầm tăng bà, đành vô, nhớ là cái tiếng nó phải làm sao mà nó thánh thoát. Nó đều mà phải thánh thoát thì chúng tụng kinh nó mới phấn khởi. Đằng này mình cùng tu, gồng, cũng kềm, cũng cố, sửa quả, cầm căng. Đông, đông, trời ơi, tùng nghe nó giật, giật. Mình muốn lên cũng được, nó hơi mình như giống như một cái tiếng khánh nó đèm xuống, giật, giật. Là biết chúng ta tu chưa có vui. Thấy không? Những cái đó tôi không phải cự tội, mà tôi nói để vấn đề kiểm tra là cái tâm mình tu như vậy nó uổng. Tôi gặp thầy run run sờ sờ, mắc cái gì sợ. Nó uổng. Vậy bây giờ quý vị sờ tôi, quý vị nệ tôi, bộ tôi không thích rồi. Tôi không thích. Tại vì cái đó phải đạo. Song phận mà nói là Phật cũng không giác ngộ giùm cho mình, thì ông thầy nào mà giác ngộ giùm được. Mình phải giác ngộ. Chỉ có điều muốn giác ngộ là ngoài á, là phải đủ hành nghi. Cho nên chúng ta phải đúng phép, như anh đi. Trong là đạo phải sáng, là vững chãi, nhẹ nhàng. Thì chúng ta bình thản mà giữ phép, chứ không phải bình thản theo cái kiểu mà cục lốc, phải không? Thì nó sẽ được giãn. Còn chúng ta sờ qua nó căng. Cắn tới gặp việc cái tự nhiên nó treo, nó đỡ xong mà chẳng biết xử lý làm gì đó. Không biết xử lý thế nào. Những cái dấu hiệu nó tôi kể đấy, đại chúng nhớ rằng là cái gốc á, là chúng ta tu chưa có đúng. Chưa có đúng. Còn tu đúng á, thì nó đúng là nó đúng, còn nói thì gì nó cũng sai. Tôi ví dụ như nói, chúng ta phải thiết tha tu học, phải cố gắng, vân vân. Nhưng nếu nói thiết tha vẫn còn ham muốn, cũng đúng. Mà cái ham muốn nó có đúng và sai. Nếu mà đúng á, thì cái ham muốn tu này phải nhờ đó có động lực để tu học mới tiến đạo, đó là dục như ý túc, cũng đúng. Mà nếu nói cố gắng như vậy thì nó bị quá mức với cái tự tánh bình thường của mình. Trật tự tánh thì tu không tiến, cũng đúng. Là tại vì với người làm biến thì phải kích cho họ ham tu lên. Chứ bây giờ ngộ tánh thì không ngộ tu làm biến, mà nói không cố gắng á mới tu, còn bình thường là coi như sao không tu hành gì hết. Bây giờ không dục nhi tốt còn chẳng thu gì hết, lòi ra cái thân phàm phu nó nằm chừng dần ở đó thì có lợi gì đâu. Cho nên cuối cùng á, cái căn cơ này mình phải nói dục nhi tốt, phải nói là tha thiết, phải nói là quyết chí, phải quyết tử, phải lo tu hành. Nhưng mà với căn cơ khác, họ đang cắn rồi bị họ cắn được đứt sao? Cho nên nói rằng là dục nhi tốt vẫn còn ham muốn, sai tự tánh, dạng nó đi. Vì vậy sư ông đặt ra hai cái vế, sư ông hỏi có lần trong thịnh nguyện đồ viện tăng Trúc Lâm Đà Lạt, sư ông nói nói tu á là sanh tử sự đài, ý rõ, ý thức rõ là sanh tử là việc lớn, dán chữ tự đến tán, dán chữ tự đến tán để mà phấn chí quyết tự. Rồi một cái lý thuyết khác nói rằng là sanh tử là huyện hóa, sanh tử là nhàn mà thôi. Vậy một bên là phải quyết tử, một bên là nhàn thôi, cái nào đúng? Một bên xem sanh tử như trò đua, còn bên phải coi sanh tử là việc lớn, ai đúng? Thì cái này nó giống như chỗ tôi nói rằng là phải thiết tha, phải dục như ý túc, và một bên nói là không làm gì cả. Cả hai không lỗi. Với người sáng đạo biết dùng đúng căn cơ, đúng thời điểm cho người khác, cả hai cũng có thể có lỗi. Với người còn mê, không biết dùng và dùng sai người, sai thời điểm, và cả hai chỉ là thuốc, còn kết quả là lành bệnh. Thấy như vậy chính là cái chỗ viên dung xử lý pháp tướng bên ngoài và pháp thật của tự tánh, không hai không khác. Rồi sao nữa? đúng viên dung, tức là tùy thời dùng một cách tự tại mà không thấy có tướng dùng. Đúng ý thứ tư cái này tôi nói. Với người này tôi nói rằng là quyết tu, quyết tự. Thời điểm này tôi nói như vậy. Nó thầy nói vậy là nó có tướng rồi. Tôi ưa vậy đó. Tôi không thèm giải thích. Bởi vì cái người đó đó phải người cầu đào đâu mà giải thích. Tôi muốn như vậy. Còn cải tiếp á, nói với người Huế, kề ta. Thế thôi. Tại vì cái người đó không phải cầu đào, chúng ta đừng có kề lộn. Còn chuyện là chúng ta biết dùng là chuyện chúng ta. Còn người mà cầu đào, nếu là người cầu đào chúng ta mới nói. Thời điểm này, con người này phải nói như vậy. Còn nếu mà chúng ta nói quyết định, nó có vẻ thiên thượng thừa lắm. À, dục như ý túc là còn ham muốn. Mà ham muốn, dù là ham muốn tu hành thì nó vẫn là khổ. Thứ hai, ham muốn là còn tướng. Thứ ba, ham muốn tức là có tu như thế nào đó. Mà hề có tu như thế nào đó thì tu không thành công. Nó nghe hay đó. Vậy tu sao? À, tu là coi như không tu gì hết. Tu là coi như chơi. Tu là vô tu. Tu là chỉ là cái sự hiện tiền thôi. Nó hay đó. Xin hỏi lại, vậy có tu không? Nhưng có tu sao nói? Mà không tu phàm phu sao? Phải nói cho nó sáng. Thì câu là câu gọi là cúng án tác nghiệp. Hiện tiền, cái gì hiện tiền? Ai nhận ra nó? Nếu có cái hiện tiền mà có người nhận ra đó là có nắng sở, thì nếu vậy cũng chưa có phải. Chưa có phải. Sao mới phải? Thưa đại chúng, ở đây dạy chúng tôi phải nói. Chứ còn nếu mà làm thầy tôi không nói. Anh làm thầy phải biết, còn chưa biết đừng làm thầy. Nếu người sáng đạo lặp lại là biết dùng cái việc đó cho ai, thời điểm nào, để trả lại cái tâm bình thường ban đầu sống đạo. Nếu người lơ là, lười tu học, phải nó quyết tự. Thật ra quyết tự nó mới có chí khí. Mà chí khí, khí phách thì mới là sáng đạo, mới làm nên chuyện to. Cái gương các thiên sứ chúng ta học đó, Ngài Trân Tôn Túc cũng vậy nấy. Ngài Hoàng Bá cũng đã từng có như vậy nấy. Vì nó cũng vậy, Ngài Lâm Tế cũng khóc lên khóc xuống. Phải không? Còn cái vị mà đã sáng đạo rồi, các thiên sứ là giấy. Bạch Hòa Thượng làm sao bảo nhầm, nó đói ăn bệnh ngủ. Thì ông đó ngộ đạo rồi, bây giờ nếu làm thêm nữa là nó trạc. Thì đói ăn bệnh ngủ, phải là không phải nhầm thì ăn ngủ mà nói. Chỉ là việc bình thường mà không mất. Vậy thôi. Chứ cái câu này mà nói cho cái người ham ăn ham ngủ thì thôi, tối rồi, hỏng rồi, thất bại rồi, thấy không? Trên lúc này á, cái đoạn sau này muốn nói cho đúng, nó không phải là nói cái chuyện mà không tu gì cả hay là hiện tiền. Càng nói chừng nào nó lòi ra cái vết của mình là học lón, dính dấu vết. Nó không phải như vậy. Nếu mà cái người tu còn yếu, chúng ta chỉ nói đơn giản rằng là không gì hết. Để làm gì? Chúng ta chỉ thích. Chúng tôi họ không biết, họ nói không gì hết, kêu họ thả trôi. Không gì hết để nó không tạo dấu vết trong tâm. Mục đích là vậy. Chứ còn quên không gì hết mà làm biếng ăn ngủ thì nó sai, phải không? Bình thường như cũ, để không tạo dấu vết trong tâm. Để không tạo dấu vết trong tâm. Và ngày đó không mê là được. Còn một điều kiện nữa là chúng ta không có lãng đạm, mênh mông, mênh mang, mê mờ. Mà luôn rõ ràng. Rõ ràng mà vẫn là không dấu vết. Không dấu vết mà rõ ràng. Mà khi ở trong thể đó, nó đạt hai tính chất mà không tạo thành hai tính chất có vết á. Sống thẳng đó sao? Đó là người thuần. Thì cái công phu của chúng ta phải nhận ra là nó khế tánh. Chứ còn nếu mà không khế tánh á, rồi nói kiểu gì nó cũng rơi vào vết nó chặt. Nó không có đúng. Mà khế tánh thì phải sáng tánh. Chứ còn sáng nửa chân sáng chưa có rõ, sáng còn khoảng cách, sáng còn dấu vết, thì chúng ta cố nói kiểu gì nó cùng loài cái dấu vết ra. Nhưng khổ nỗi, thì sinh chúng ta không có phấn chí tới nơi á, thì chúng ta nghe theo thời điểm. Giờ nói như vậy đó, Duyên Dung biết rồi đó. Nhưng chút xíu là hồi hướng đứng dậy cái là nó rớt. Tại vì sao rớt? Bởi vì khi mình ngồi á, là cái đầu gối mà nó cong này nè, cái chỗ nó băng. Cho nên những cái trí tuệ nó nằm ở chỗ này. Hồi hướng đứng dậy này nó thẳng, nó rớt cái vịt vô lớp, nó đi ra ngoài. Những nó nằm trong lớp nó quên, nghe theo thời điểm, nó quên. Rồi sau đó đi ra ngoài gặp ai đó nói một cái tiếng thuyết gì đó. Chúng ta không đủ trí tuệ, chúng ta nói ô cái này hay, này đúng nè. Rồi lại thêm một cái hay. Nó đứng dậy nó còn truột tại chỗ đó, có người khác, ô cái này hay nè. Thêm cái hay thứ hai. Thì đây là mê tâm học đạo. Thì chính cái mê này ngày xưa tôi cũng đã có lần học về. Tôi nói hôm nay nghe sư ông giảng vị thiền sứ này á, thì nó hay. Tới thạch đầu là quét sạch, một vật cũng không, sáng ngời. Cho nên tới đó là ngày quét. Thiền sinh nào, thì hành giả nào thẳng vào liên ngộ. Không, là không có đường để mà giải đáp gì cả. Và đường thật đầu trơn hay cao vót. Hôm sau học tới Ngài Mạ Tổ thì tất cả gom vào một tấm sáng, thì vạn vật thế giới đều là Phật, không bỏ một pháp nào. Cũng rất hay. Ủa mà sao ngài thạch đâu khác, ngài mà tổ khác đó, mà cả hai ngài đều hay, giờ học theo ai? Đây là gì? Là mê tâm học đạo, nghe theo thời điểm mà không có sáng những cái diệu trị đó nơi tâm mình. Nếu sáng diệu trị á thì chỉ là một tấm sáng, còn những phân đó là cái dấu vết, cái đức dùng, cái vừng dùng, nó nằm trong các lý do. Một là sở trường công phu vị thầy của đại học rồi, hai là ứng với bối cảnh xã hội đương thời đối diện, ba hợp với căn cơ. Thế thôi. Căn cơ có thể là một người trong nhiều thời điểm, hôm nay nói vậy mà ngày mai tú tốt khác. Căn cơ có thể là một nhóm người trong một cái thời đại nào đó, và căn cơ có thể là một người này nó sẽ khác với một người khác. Mà thấy rõ vậy á thì ngài thạch đầu hay ngài mà tổ đấu khác tấm tánh mình đâu, khi thì bung ra, khi thu vào tự tại mà đâu gì đâu. Thì chúng ta học thiền á, chúng ta không nhất thiết phải học nhiều kiến thức, mà có mỗi một ý chúng ta phải nắm tột cùng cái tự tánh của mình, và những lời đó cũng chỉ nói về tự tánh, trong tánh nói ra hoặc là dựng về tự tánh thôi, chứ không gì lạ đâu. Học đến chữ lắm bao giờ sáng, học tột cái tánh, sáng tánh để tu được thì chúng ta biết hết. Thứ ba, sư tử trong 24 nghĩa thứ ba đó, hành giả sáng đạo thì nhúc nhích làm gì ở đâu lúc nào cũng không ra khỏi tự tánh đó. Như vậy thì cái câu một có ba nghĩa càng sâu. Một, quyết tâm tu hành thì nên ở chốn chuyên tu, còn ở chốn chuyên tu mà tu không được tức là chúng ta chưa quyết tâm tu hành, chưa phải sư tử. Hai, cái người mà tu hành thanh tịnh thì nên ở vào nơi thanh tịnh, không lẫn lộn với những cái chỗ xôn xao của phàm tục, của thế gian. Thứ ba, hành giả sáng đạo hoặc là mình nhận được chân tâm thì nhúc nhích làm gì ở đâu lúc nào cũng không ra ngoài tự tánh đó. Và hằng ngày ngài hướng hại ngài sống như vậy, cho nên ngài rất là đắc ý câu này. Ngài nói hằng ngày không việc khác, tâm an tức là thiên đó, tất cả việc không ra ngoài cái tâm sáng người đó. Thì hai câu đầu ngài nói sư tử trong hai sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn, có ba nghĩa căn bản là vậy. Câu thứ ba, một thân nhờ có trời đất rộng. Trời đất nào rộng? Cái thân này nó rộng lặng thì ngây thân mà không thân. Mà khi không thân á không phải không có gì, mà tánh này nó hiền người người, nó trùng khắp đó. Thì không thân là nó rộng ráng hay là nó có thân? Cái chỗ này nếu mà không có sáng á thì chúng ta cũng không có dạy nổi cái câu của ngài Huyền Giác ngài dạy: huyện hóa không thân tức pháp thân. Thật ra cái đơn giản rằng á, ngộ cái tánh á, cái thân này nó rộng lặng, nó bình thường, không gì nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều là phải nói từ cái đầu vào, cái căn cơ tu tập để đi vào đó. Thì mỗi một căn cơ nó sẽ có một cái sở trường khác nhau, chúng ta muốn cũng không được, nó ngộ. Dù kiếp trước của quý vị tu sổ tức để hơi thở nhiều á, thì kiếp này tu thiền mà nằm ngủ thấy, nằm mơ thấy mình bay từ lâu đài này qua lâu đài khác là do kiếp trước sổ tức nhiều, nó vậy thôi. Còn quý vị nào mà ngồi thiền mà nhắm mắt thì tự nhiên thấy người mình nó nhào lộn, nó hư không, là người đó điều phục nó khó khăn. Tất cả nó đều ảnh hưởng từ quá khứ. Cho nên hôm nay vấn đề tu hành là cũng phải khẳng định cái hiện tại hiện nay cho nó chắc, đúng cái con đường chánh pháp với bậc thiền trí thức, để kiếp sau chúng ta chắc chắn là chúng ta không có trật đi đâu, còn trật là kiếp sau nó chi phối. Mình muốn ngồi yên mà nhắm mắt lại là người mình nó nhào lộn hư không, người đó điều phục khó lắm. Còn đếm sổ tức thì kiếp trước nhiều quá, nó thông qua kiếp này nằm mơ thấy mình bay từ lâu đài qua lâu đài khác, bay vèo, bay nhẹ hơn người chim, nó có ảnh hưởng. Thì được, tôi đang nói rằng là cái việc tu hiện nay mình chủ động mà nó có một phần quá khứ. Thì quay trở lại á, nói cái câu này để đại chúng thấy cho nó rõ, cái câu ngày Hương Giác ngày dạy nó khó hơn là cái câu này. Cái câu ngày Hương Hải nói cái câu này dễ, câu này ngày diễn tả thẳng pháp thân này. Bây giờ mình qua ngày Hương Giác để mình hiểu rõ câu này: huyện hóa không thân tức pháp thân. Có nhiều, nhưng mà chúng ta nói tới tiềm cần sát rồi, tu tới nơi tới chốn rồi đó. Từ trung nó có mấy điểm, có thể là ba. Một, cái thân này nó là huyễn, mình tiền mình tưởng nó là thật cho nên chấp trước, mà khi chấp trước nó thì pháp thân nó bị che khuất, làm cái gì cũng nhớ mình trước thì cái mình nó che khuất cái pháp thân. Cái chuyện mà thô tục ngoài thế gian mà ham sáu trần áo đẹp rồi điện thoại gì gì đó, cái chuyện đó nó dễ thấy, che pháp thân đành rồi. Kể cả Phật pháp, nếu miệng nói pháp mà tâm còn mê vẫn bị lầm. Tôi đưa một câu hỏi ra đại chúng lầm cho mà coi này. Đức Phật nói vô ngã là niết bàn. Như vậy bạn ngã là gì? Thì ai cũng nhảy nghĩ ra bạn ngã là cái tôi, cái ta. Nó đúng rồi. Nhưng thưa quý vị, cái tôi, cái ta đó nó không khó để mà trị nó. Khi mà giàu tiền tỷ á, thì cái tôi mới có cơ hội anh hùng. Ngủ một đêm sáng mai mà chứng khoán nó sập á, không còn gì mà còn mắc nợ ngân hàng cả hàng ngàn tỷ á, thì cái tôi đó nó xanh mặt nó không còn, phải không? Hôm qua đỏ mặt chừng nào thì hôm nay bạc mặt chừng đó, cho nên cái tôi đó nó không còn. Tùy về em, chỉ cần một trần vô thường là cái tôi đó bay sập. Làm gì có khí phách nào mà nói, có tiền nói cho tôi, hết tiền làm gì mà nói được. Cái tôi đó trị về lắm. Mà khi bạc mặt như vậy có được niết bàn không? Không. Cho nên Đức Phật nói vô ngã niết bàn, bây giờ nó vô ngã mà không được niết bàn là sao vậy tôi? Như vậy chúng ta định nghĩa cái ngã đó là chúng ta mê. Vì sao? Vì mình quan trọng cái thân này, mà quan trọng cái ngã này, cho nên mình trì chiết, mình muốn trì nó. Cho nên khi nói vô ngã là mình đùng tới cái bạn ngã mình trì, mà bạn ngã đó không phải bạn ngã Phật nói. Bởi vì bạn ngã đó nó vô ngã rồi, nó không được niết bàn. Ngủ đêm sáng mai thất trần hết hàng ngàn tỷ, không còn đồng bạc nào, còn mắc nợ ngân hàng, cứ mặc bạc chạng bằng ngã nào mà con, mà niết bàn không còn đau khổ là sai. Sai lời Phật nói. Cho nên cái bạn ngã của Phật nó không có bình thường, nó không phải vậy, nó phải đơn giản như vậy đâu. Còn chúng ta nói như vậy chẳng có cái bạn ngã mình nằm qua đồng tới mình thấy nó chứ không thấy cái khác, nó thấy lầm. Còn nếu mà người sáng rồi á thì sẽ thấy cái đào này nó đang rạng ngời. Mà sợ gì nó không rạng ngời là nó vì một cái chút ngã che. Thì cái ngã làm cho chúng ta không giải thoát được sanh tử. Cái ngã làm cho mình bị che mờ từ tánh, nó nằm trong một cái sợi tơ nhỏ thôi. Cái ấy mới là cái bạn ngã vĩ tế Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Và không cái ngã đó thì mới được niết bàn. Và căn cứ vào đâu? Đâu có gì căn cứ, logic mà. Bài toán mà 1 cộng 1 bằng 2 thế thôi. Phải không? Vô ngã là niết bàn thì phải vô cái ngã nào mới là niết bàn, còn vô ngã mà chưa niết bàn là sai, thế thôi. Phải không? Thí dụ như chỗ một hợp chất lưu huỳnh bỏ vào trong cái chất đó nó có màu tím, thì cái màu tím nó biết trước đó là bao giờ, thế thôi. Ai nói làm biết liền hả? Nó thiệt mày mới. Còn nếu mà bỏ cái chất đó vô không ra màu tím thì cái đó không phải là cái chất quy của nó. Đơn giản vậy thôi. Sự thật cần gì phải là sách thì cũng vậy. Bây giờ nói vô ngã niết bàn là cái bạn ngã từ cao từ đài. Giờ một mai tiền nó hết trơn, bạc cái mặt từ cao từ đài nó hết mà không có niết bàn là chưa phải. Thế thôi. Phải không? Thì thật ra cái bạn ngã ở đấy á, nó chỉ là một cái âm thầm sâu kín chấp thân tâm này là thiệt. Còn muốn nói rộng á thì quên từ tánh thì cái ngã chấp nó hình thành. Còn muốn chụp êm rai mà chia ra đó thì cái ngã chấp nó có nhiều ảnh lắm, mà cái ảnh chính là cái thức thứ bảy. Thế thôi, muốn nói kiểu nào thì nó cũng nằm thôi. Nếu nói gì cho phức tạp, nó chỉ trong một tích tắc là nhớ hoặc quên. Con ông nó chích mà giật mình, nếu không sáng tánh rơi vào thức phân biệt thì nó là thức thứ bảy. Nó tự nhiên nó giật mình, nó bảo vệ cái ngã này, thức chấp ngã, đúng tích tắc thôi. Nhưng hiểu như vậy vẫn chưa rời ngã, mà chưa rời ngã thì không giải thoát. Thì các bậc tổ đức, các thiền sư, các ngài có kinh nghiệm, có kinh nghiệm cho nó chỉ cho chúng ta. Con ông chích giật mình, cái gì biết, trở lại cái biết, cái ấy không sanh tử. Sáng cái biết trở lại trí thì không còn là cái ngã, tại vì nhận lại tánh á thì không còn chấp thân tâm là vô ngã. Cho nên ngài Ngự Sơn đến ngài Quý Sơn đó, khi đại giáo hóa, ngài Quý Sơn ngài nói chúng sinh nghiệp thức minh mang không chỗ nương tựa, vậy thì ông làm sao mà dạy cho ta cái chỗ chân tâm Phật tánh đó, sao phải thị. Ngài Ngự Sơn ngài nói con có kinh nghiệm, con có kinh nghiệm. Con kinh nghiệm sao? Chờ có ông thầy đi ngang qua, vị tăng đi ngang qua, ngài Ngự Sơn ngài gọi Sa Lê, ông nó quay đầu lại đó đó. Nghe gọi biết mà không nhận ra là nghiệp thức minh mang. Mà nghe gọi biết mà nhận ra, ngay đó là Phật tánh. Không có một khoảng cách nào, mà nó là ngắn cách. Nó lạ lùng. Nó khiến cho chúng ta sanh tử muôn đời. Mà nó lại nằm trong một cái kẻ mà nó mỏng tới độ mà mình không biết nó mỏng chừng nào, gần như có gì cả. Cho nên cái cuộc sanh tử nó cũng oái âm, mà cái sáng Phật tánh nó cũng buồn cười. Nó dễ dày mà sâu chúng ta khó khăn quá. Và cái chuyện sanh tử lẽ ra là muốn sanh tử cũng khó khăn kìa. À, nó gần Phật tánh quá sao ta sanh tử. Vậy mà cũng khổ nào oái âm la luôn. Thì từ cái chuyện mà con ông trắng và ngài Ngự Sơn gọi Sa Lê không khác nào. Trong cái giật mình đó, sáng tánh mình thì cái thấy chỉ là sáng tánh chứ không có thấy theo thân nó bộ này. Thì liền đó là Phật tánh.
pháp thân.
Thì quay trở lại, chúng sinh sở dĩ làm chúng sinh á,
là thầm thầm là chấp cái thân này là thật.
Cái chấp này hiện tướng mình thấy á, là mình cưng chịu nó, mình lo cho nó mọi thứ vân vân, mình sợ nó. Đó là hiện tướng, kết quả có rồi cho ra. Còn cái chấp đó nó làm trước đó mà mình không thấy. Mà muốn kiểm tra nó là phải khám, khám lâm sàng là gì? Là vấn đề nào ngồi thiền nhiều, nhập thất, bất ngờ được cái định mất thân ban đầu, bất ngờ nó mất sạch, nó sáng ngời, nó không đồng, nó độc đáo. Mà ái lần đầu cũng sợ nghe, khoảng mình đâu rồi, sao mình thấy rõ mình mà sao thân mình ở đâu đó, sợ lắm, lo lắm. Mà đại chúng nhớ là lo lúc này nó cũng không đồng nghe, sợ cũng không đồng, là lắm nè. Đặc biệt chính đó, chỉ là thắc mắc biết mình ở đâu, lo lắng. Có thầy giống vậy đó, lo lắng gấp qua đắp y đi lên sư ông. Bà sư ông bây giờ con ở đâu rồi, mất hết trơn, không còn gì chân, con ở đâu rồi. Sư ông nói nếu mà không có chú thì ai hỏi tôi. Mình đang biết mà. Viên mãn đi về. Từ đó chúng ta kết luận ngược lại là trước đó cái thức mê ngầm nó từ chấp thân tâm này làm bản thể. Cho nên khi vừa mất thì nó chới với, nó đi tìm. Mà chính cái mê thấm thầm này nó mới hại mình. Tại vì nó từ dính mà nó không cho mình biết. Cái đồ đó nó lạ lùng thế này. Tức là mình tiếp xúc là trong này nó từ đánh máy, nó lưu rất kỹ và nó đã làm, nó dán keo AB rồi nó để khổ cứng, rồi nó đánh giấy nhám, rồi nó phun 2K lên cứng ngắc. Nó tự làm chuyện đó. Đó là lý do chúng ta tu hết hơi mà nó không thành tựu gì. Có khi khổ hạnh cả đời mà nó vẫn còn dính những cái vi tế. Là vì anh thức nó còn là nó còn dính. Mà phát hiện ảnh á, tới khi ngộ mới biết thì nó trễ. Thì Đức Phật có dạy chúng ta rồi mà chẳng có chúng ta chưa thông minh mà thấy. Khi còn thái tử á, Ngài nói vậy nè. Cái đình phi từ xứ mà cao nhất Ấn Độ thời đó là có ngã hay không ngã. Nếu không ngã thì không được gọi là đình đó. Mà nếu có ngã thì ngã là biết hay là không. Nếu nó không biết thì không thể, bởi chúng ta đụng chúng ta biết. Thì nó không thể là không biết, thì phải có biết. Mà có biết là có phan duyên. Mà có phan duyên là có nhiệm trước. Đức Phật nói này. Có phan duyên tức có nhiệm trước. Mà có nhiệm trước thì còn sanh tử. Thì cái nhiệm trước chính là cái thức ngọc. Mà cái phan duyên đó là nghe theo, thấy theo mà không sáng tánh. Thì cái thức này nó chỉ có khả năng hoạt động khi và chỉ khi chúng ta quên tự tánh và nhìn theo mọi thứ. Còn nếu chúng ta thấy tất cả mà không theo, chỉ là từ sáng biết chứ không phải là biết theo nó, thì cái thức này không có cơ hội để mà ghi dấu. Kể cả những cái ảnh cũ, ảo ảnh cũ hiện ra, thì chúng ta thấy cũng giống như là chiếc lá rơi, chỉ là từ sáng biết. Nó là vọng không thành theo, thì nó cũng từ không. Nó không tới độ mà không từ khi nào mình không biết luôn. Không cần biết, chứ không phải là mê nha, không cần biết. Thì bắt đầu nó thật sự không. Cố tình biết, thì biết đến con mắt, thì trong bụng này nó ghi dấu. Khi đó như vậy rồi, chúng ta nhớ lại cái câu ngoài huyền giá, chúng ta biết dễ dàng. Huyền hóa không thân tức pháp thân. Chấp cái thân này thật, thấy theo nó, quên cái tự tánh, thức ngủ ngầm đó, nó bắt đầu nó tự dính, nó tự hoạt động bên trong. Nó cho ra cái kết quả dính sâu trần bên ngoài. Sau đó nó đi vào sanh tử. Bây giờ mình quay lại nghe Phật tổ thầy tổ dạy, thân này huyền hóa không thèm dính. Không thèm dính thì lúc này nó tùy căn cơ, nó sẽ nhận ra có mấy kết quả. Một, cái người mà khéo tu buông sạch hàng ngày thì lúc này nhận rõ cái huyền hóa, tự nhiên nó trả lại cái sanh ngời rộng lặng không còn gì hết. Thì không thân lúc này là rộng lặng. Đây tôi nói tùy căn cơ nha. Còn vấn đề nào hàng ngày tu bằng trí tuệ á, không cần phải buông bỏ, mà chỉ đơn giản là trên tất cả mọi thứ thấy rõ là cái tánh mình đang hiện tiền, tức là mình đang tự sáng biết mà vô tướng, chứ không phải là biết về nó hay biết như thế nào, không cần biết. Kể cả thực tại, kể cả trong lặng, không cần lọc, không vết mà sang ngời, hàng ngày sống như vậy. Thì khi mà tình cờ chạm tới cái câu huyện hóa không thân tức pháp thân là à ra, ngay cái thân bốn đài năm uẩn này sáng ngời mà vô tướng, chứ không cần rộng lặng. Cái vô tướng nó hơn cả rộng lặng. Cái rộng lặng nó còn đối lại với cái động. Cho nên nhiều huynh đệ ngồi thiền được rộng lặng, cái nó mất cái ngồi, cố gắng ráng rằng chờ nó tới mà nó không tới. Tại vì nó còn hai tướng. Còn cái bậc tướng sang ngời này á, chín tướng và không tướng nó đều có hiện tiền, nó không dính dáng hai tướng đó. Thì cũng là huyện hóa không thân tức pháp thân. Đó, thì tôi nói cái cách nhận cách vào đó. Thì đây cũng vậy. Một thân nhờ có trời đất rộng. Trời đất rộng là ví dụ cho cái pháp thân. Một thân là ví dụ cho cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình luôn ở trong cái cái cương vực của đạo tràng, của thiền định, thì cái pháp thân và cái thân ở đó nó không khác, đi lại nhưng mà vẫn rạng ngời nhẹ thêm. Cho nên vua Lê Dụ Tông mời vào triều thì Ngài Ân Hải cũng vào thuyết pháp, nói xong việc rồi cũng trở về cổ nguyệt đường, chứ không ghé bát tràng mua gốm sứ, hay là không ghé cầu trần tiền ăn kem. Không có lấn quanh. Tại vì từ cổ nguyệt đường mà đến cung vua thì thân này lui tới mà vẫn rạng ngời trong từ tánh trùng khắp, chứ không thấy có tướng lui tới bao giờ. Mà đã như thế thì đâu có dính. Mà không dính thì việc gì phải ghé ăn kem trần tiền, việc gì phải ghé qua cầu Thế Húc, cần gì phải ghé qua chợ Đồng Xuân để mua đèn pin, đâu cần đâu. Không cần. Không cần ngó lên quanh, đi ngay về thẳng mà chẳng thấy tướng đi lại. Thì cái pháp thân trùng khắp này á, đấy cũng là một cái lý đặc biệt. Có khi dạng tôi sợ mãn cái tội là sáng pháp giấu giếm, tôi mới nói. Thì có những cái tôi không có nói, tại vì tôi để cho quý vị phải thao thức tìm nó mới bừng ngộ ra. Còn mà nói rằng là thầy cũng nói làm gì có cơ hội mà biết. Không tu thì không biết, mà không tu lo mà mê đi, đáng kiếp. Mê đáng kiếp. Thế thôi. Còn nếu cứ tu sẽ thấy. Nhưng chỗ này thưa đại chúng, có nói ra đại chúng hiểu chơi rồi. Còn ở trong đó nó mới đặc biệt. Cái trời đất rộng này chúng ta nhớ cái giai thoại của Ngài Nhâm Đầu Hoàn Khoát và Ngài Thích Thông Nhật Tồn. Cái đối đáp nó dài, quý vị phải đọc lại trong sự hôm nay không kể ra. Chỉ nói rằng là câu khai thị cuối cùng của ông sư huynh là Ngài Toàn Khoát đó. Ngài nói mỗi mỗi, tức là Ngài Nhâm Đầu, Ngài Tiếu Phong nói, nếu mà không nói tất cả mọi thứ, mà nếu mà dẹp hết tất cả mọi thứ như vậy á, tức là từ ngoài vào không phải của bảo trong nhà, dẹp hết mọi thứ như vậy, thì ngày sau Thiện Duyên Đại Giáo phải làm sao? Thì Ngài Nhâm Đầu, Ngài khai thị, Ngài nói mỗi mỗi phải từ hông ngực lưu xuất, mới cùng ta che trời che đất mà đi. Có nhiều vị hiểu nhầm cái câu này, hiểu vế trước mà quên hết vế sau. Cho nên là cứ là cố chấp thụ phần an thường, nhắm mắt bịt tai, tu cái mặt lầm lầm lầm, ai thấy cũng không dám gần, đùng tới là sân đằng đằng sát khí, mà gọi là từ hung ngực lưu xuất thì không biết hung ngực nó có cái gì trọng. Họ hiểu lầm ngay bắt đầu, cho nên họ lập một cái hung ngực theo kiểu hâm 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 vậy đó. Và cuối cùng là cái kết quả nó thất bại, nó không được gì hết. Tại cái lưu xuất của mình không ai đón nhận, nó thất bại. Thì thất bại mình khỏi kệ ha, biết thất bại thôi. Còn ai muốn thì vô đó thất bại biết liền. Mà khi biết rồi không còn kịp, nó trẻ nó già rồi. Ngược là nếu hiểu đúng câu này á, chúng ta nhớ không ngực lưu xuất thì không có cái gì. Nếu có thì có giới hạn, nếu không thì lấy cái gì? Muốn biết hay nắm vế sau trước, che trời che đất đi. Cái gì che trời che đất? Đất trời rồng cái gì che? Pháp thân cũng trùng khắp pháp giới thôi, làm sao che được? Thật ra đất trời rồng mà không rồng bằng pháp thân, bởi vì đất trời rồng vẫn còn tướng rồng trong giới hạn. Pháp thân rồng bởi vì nó vô tướng và nó rồng bởi chính nó, chứ không phải là có cái tướng rồng. Mà trùng khắp bởi lại là đùng là biết không mê, gọi là trùng khắp chứ không phải là phải biết Á Âu Phi Mỹ Úc Châu mới là trùng khắp. Thì cái che trời che đất để là một ví dụ cho thấy cái pháp thân mà đạt đến chỗ vô tướng sáng ngời đó đó, không tướng đùng liền biết, mà không phải là biết đối tượng hay biết tại chỗ, biết khắp. Mà nhân pháp thân á, thì trong đó có diệu dùng bất khả tư nghị, mà chính cái diệu dùng vô tướng đó thì đùng cơ liền ứng cơ, mà không có tướng mới là từ hôn ngực lưu xuất. Cho nên cái từ hôn ngực lưu xuất này nó chính là cái trí dùng, mà trí dùng thì phải ngộ pháp thân, mà cái dùng nó phải đạt đến là sự sự vô ngại pháp giới. Cái cụ thể của nó là quầy trời không đồng mà linh thông chủ động, hay vào ra các tướng mà không tướng ra vào, mới đạt đến chỗ này. Thì trong cái pháp thân này, Ngài Hướng Hải đi từ cổ nguyệt đường đến cung vua, rồi từ cung vua đi về lại. Có vị mời không thèm đến, Ngài Hướng Hải thì đến. Ai đúng? Ai đúng? Nếu mình mê nhìn đến tướng á, mình nói Ngài Hương Hải lúc này thế bị yếu, vua mời mà không tới của chừng bị đuổi, tại Ngài là người ở trong đằng trong mới đi ra đằng ngoài mà, phải không? Tại khó khăn mới đến cổ nguyệt đường. Giờ vua mời tới mà không tới không được, vua không đuổi sao? Thế phải tới. Còn quý ngài khác á, là tại vì ở cái địa phương nó chủ động lâu rồi. Trước khi vua lên ngôi là mấy vị đã đại thiên sứ rồi. Ông vua này lên ngôi cũng là nhỏ tuổi hơn, cho nên ông thiên sứ lớn này ông thân tới là vì cái thế ông mạnh, phải không? Cũng là mế nữa, cũng là mế nữa. Thật ra các ngài có đến cửa khuyết, đến cung vua hay không đến, đối với các ngài đâu dính dáng gì. Nếu ngộ mà còn một chỗ ngài đâu có ngộ, còn một chỗ ngài tất cả chỗ con ngài. Mà tánh nó suốt thì không có gì ngài hết, ở cung vua đâu có ngán gì đâu, bình thường mà. Nó không có khác gì ở chùa. Nhưng mà với thiền sư thấy có duyên cần lắm thì đến, không thì thôi. Chứ không phải là mình nghe mời tới tránh thù xin chụp hình để đưa lên mạng, nó phải đấy. Không phải, không cần. Thấy nhân duyên cần thì xuất hiện không thôi. Cho nên Ngài Hưng Hải, Ngài thấy là cần giáo hóa, đủ duyên nói được thì tới nói. Mà rõ ràng Ngài tới Ngài nói bề kề ông vua, ông rất là chịu, ông tu phải không? Đủ duyên thì nói, không thì thôi. Còn các ngài khác, thấy chưa đủ duyên thì thôi, không tới. Giống như con của ông tới học đạo đó, ông hỏi ông thiền sư kia nói, giờ theo thiền sư tôi cũng hay đi chùa, Tuy Lâm của ông cũng hay đi chùa đấy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn xuất gia, ông thấy tôi tu được không? Ông thiền sư đang khen nó dầu như quán à, có phước mà làm đại quán, có trí sáu căn đầy đủ, mà quán mà đi học đạo dễ gì có, giờ xuất gia nữa thì quá như tuyệt vời, thành đạo ngay thôi, chứ không được. Ông quán ông cũng chưa yên tâm, ông có tới hỏi ngài Ngũ Đường đó, hỏi câu như vậy đó. Ngài Ngũ Đường nói, ông mà đi tu cái gì, làm quán tham danh tham vọng tham lợi đủ thứ, có dám bỏ vợ bỏ con không? Chọc giùm ông quán, ông không có dân. Cuối cùng là ông tới ông học đạo với ngài Ngũ Đường, tại vì ông nói ngài Ngũ Đường nói thiệt. Còn mấy vị kia là phương tiện, sợ ông buồn cho nên không dám nói thiệt. Cho nên ta học đạo ta tìm người nói thiệt. Còn chúng ta hiện nay học đạo trong thay đủ tri cũng khen mình. Cái gì vậy? Nói thiệt mà tu. Đừng có nói ngọt ngào làm gì. Nói phương tiện an ủi, thôi con lớn rồi, con cần an ủi, con mạnh mẽ rồi, nói thiệt ấy.
Thì cái việc của ngài Hướng Hải đi lại và có thiền sư không đi lại, không dính dáng gì từ tánh các ngài, cho nên không đi và đi giống nhau. Bởi vì tôi muốn nói vậy để tôi nhấn mạnh vấn đề, thấy cái chỗ á, nếu chúng ta thấy biết tính thân này rõ là chúng ta đang mê, có nói từ tánh vẫn là thâm thâm chấp cái thân này, cho nên đi á, là thấy cái thân này đi, mà khi thấy cái thân đi á, thì nó sẽ bỏ chỗ này nó tới chỗ khác. Ví dụ như mời ngài đến cung vua thì ngài sẽ rời Cổ Nguyệt Đường để đến cung vua, như vậy nơi cung vua là dư một ngài Hướng Hải, ở Cổ Nguyệt Đường là thiếu ngài Hướng Hải. Mà dư á, thì ngoài tâm có thừa ra một pháp mới dư, mà thiếu á, thì nó hụt cho nên tâm pháp nó không đến nhau. Mà sự thật thì không có pháp nào ngoài tâm, mà sự thật thì tâm pháp như như không có ngăn cách như vậy. Trả lời sao? Thì rõ ràng thấy cái thân này là nó vướng, nó giới hạn, nó sanh diệt, nó mê, nó vô minh, không thấy. Còn các ngài ở tự tánh á, sáng ngời. Cái sự thật á, lúc nào cái thân quý vị biết quầy bảy nhảy đến nó không động, muốn nó đi, nó lạc biệt lắm. Chứ dù đi nhưng mà cái tánh này nó không có động, nó cũng chẳng phải lập tự tánh. Bây giờ mình còn mê còn tú, mình phải lập tự tánh thế nào đó để mình tú, thật ra tới đó không cần. Thậm chí nhiều lúc mình muốn bỏ cái tự tánh nó bỏ cũng được nè. Có khi mà nó bỏ đi lên hỏi sư ông, rồi mình thưa sư ông, thỉnh sư ông chị dạy, rồi mình tú tiếp, chứ bây giờ mình thấy nó lạ lùng, sợ nó điên, nó bỏ đâu được đâu. Cố bỏ nó đó. Rồi sao tự nhiên nó lạ vậy ta? Vậy lỡ nó bị điên không? Để lên thưa sư ông mà cho ông thưa mà tú lỡ đi nó bỏ đi, mà bỏ đâu được. Không phải cứng, không phải là khẩn, không phải khăn, không phải giết. Mà nó bày ra vậy đó, nó bình thường, nó bỏ nó được. Lúi tới quầy cũng không ăn thứ gì thì tới đưa ăn thứ gì đâu. Cho nên trở lại tự tánh thì thân này lúi tới cũng không có lúi tới gì, nó là chứ nào. Sự thật là vậy. Còn nếu mà nói về lý á, nhìn trời xanh thì mây lưu chuyển vẫn không dính dáng. Nếu nhìn theo đám mây thì lưu chuyển, chúng ta bị lưu chuyển theo. Thì nói tóm lại là pháp thân trùng khắp hiện tiền, một thân nhờ có trời đất rộng. Thân này lúi tới không dính dáng gì. Vậy thân này với pháp thân nó làm sao? Tức tương tức tánh, đừng có phân biệt mà mê. Tu đi rồi thấy. Câu cuối, muốn việc không lo ngày tháng dài, sướng quá. Không lo không phải là không có việc, mà muốn việc vẫn không lo. Thì tất nhiên ngày dịch trời lần hơi ngang ngược, chứ đúng ra là tấm việc ngày không có lo nghĩ gì hết. Bây giờ mình nói đúng thiên sứ á, có trăm việc mà không lo nghĩ, vẫn làm việc, làm nhiều chứ. Ngày đến cuộc ngược đường lâu đó bảy mấy tuổi rồi, thế nhưng ngài giáo hóa đệ tử rất đông, làm được rất nhiều việc, xây tháp chùa viện điện đường nhiều lắm, rất là nhiều việc, nhưng mà không lo. Vì sao vậy? Vì có người lo rồi. Ai? Cái pháp thân đó đó, nó làm hết, mình không làm gì. Cho nên khi mà tới mấy cái chỗ đó đó, nó có nhiều cái câu mà chúng ta không ở trong đó, chúng ta không hiểu. Mặc âm tín kể từ một sáng ấy, việc nhà trừ hôm sớm có người rồi, suốt cả ngày đụng đỉnh hát ca vui, hoặc đỉnh núi hoặc mù khơi xa tít. Nói cái gì? Bật âm tín tức là căn trần nó không còn giao thiệp, mà nó vẫn thấy rõ từ vượt thoát. Việc nhà trừ hôm sớm có người rồi, tức là những cái chuyện tu hành hay là làm lùng xây cất hay là quét rác gì đó có người làm rồi, là sao?
Ngay cái pháp thân hiện tiền nó làm mà Dũng không làm gì chứ. Dũng có người làm giùm cho mình chẳng làm gì chứ. Mà làm lúng túng việc mà thấy Dũng như mình chẳng làm gì chứ. Có người ta làm giùm rồi. Cái ông đó ông làm đó. Mọi việc ngày tháng dài thông dong là do vì có trời đất rộng. Cuối cùng mình làm gì? Suốt cả ngày đụng định hát ca vui. Hát không? Khóc. Nếu mà hát thì nó không có nhàn đâu. Hát ở đâu? Muốn biết hát mà không hát là hát ở chỗ á. Chốc núi á, mù khơi á. Thấy không? Chỗ đó không có lập được. Đó. Thì sức sống của các ngài á là nó rõ ràng. À, muốn việc không lo ngày tháng dài tại vì có người làm giùm rồi. À, đặc biệt. Thì việc nhiều việc ít nó không phải là vấn đề. Mà muốn việc nó vẫn bình thường, nó vẫn vận hành. Bởi vì mình muốn không được. Có những chuyện mình muốn không cho rồi mà nó cũng có à. Muốn đâu cũng được đâu. Thì đặc biệt là hôm nay có cái chân trời rồng đó nó lo rồi. Cho nên mọi việc nó cứ diễn ra, cứ vận hành, cứ hiệu quả, cứ tích cực. Thì có khác cái á là dùng tâm nào để sống và vận hành nói năng. Nếu dùng tâm lo lắng, bồn chồn loạn, đồng hồ, đau thì ít hiệu quả, không làm được việc lớn. Quý vị nhớ là mình lo lắng, mình bồn chồn quá thì làm việc nhiều nó căng, không làm được. Còn bằng cái tâm an định, vững chãi, quyết đoán, không lo lắng, bồn chồn, thảnh thơi, nhẹ nhàng thì nó vừa đạo hiện tiền mà vừa có hiệu quả thì công việc và đạo luôn. Cho nên Ngài nói hằng ngày không việc khác tâm an là thiệt. Thì câu này là nói về pháp thân, nhưng mà nó, nếu mà nói về tướng nó còn ý nữa. Nhờ có trời đất rộng, nếu mà nói hàm ý thì vẫn còn cái ý là có vua lo, vua hộ trợ là sự bên ngoài. Nhưng thật ra thì cái lý đó là chỉ nói một phần bên ngoài. Chứ còn vua lo thì cũng thể nào là muốn việc không lo ngày tháng dài. Tôi nói quý vị nghe thì không có tiền thì lo cơm áo gạo tiền tượng khổ. Mà khi có thật nhiều tiền á, thì cái lo lắng những thứ khác nó khổ hơn là lo đói nữa. Cho nên vua hỗ trợ mình mà tiền bạc đây cũng chưa chắc là không lo đâu, phải không? À, cho nên ở đây là cái nghĩa của Phật tánh thì nó được nhiều hơn. Tóm lại, trời đất rộng ngày tháng dài, tức là sống bằng tự tánh, vượt thoát không gian và thời gian. Thì cái pháp thân lúc này nó bàn bạc, không ngần mẻ, từ tài tiêu sái, vô sự nơi tâm và vô tâm nơi sự. Làm buôn việc mà trong tâm mình nó không có in dấu của vòng tượng của công việc. Vô tâm, vô sự nơi tâm. Vô tâm nơi sự tức là rõ biết mọi việc ghi nhớ mà tâm không sanh khởi. Chứ không phải vô tâm theo cách mà quý đệ hiện nay tu là càng ngồi thiền nó càng quên. Có nhiều quý đệ để tu vui lắm, cho càng tu càng quên. Thì ông thầy bấm huyệt đó, ông nhờ ông thầy cái cầm điện thoại. Thầy gọi dùm thầy trụ trì tối nay có bấm huyệt không ạ? Thầy này nói, để tôi gọi. Vừa nói xong, không gọi chị cả. Tôi hỏi, sao chưa thầy lên bấm huyệt? Con có nhờ thầy ấy gọi mà thầy quên gọi rồi. Thế là đi. Thế là bị quên chứ không phải là vô tâm trên việc. Thế chứ, nó không đúng. Cái ngày nhớ hết mà vẫn là không tâm sanh khởi. Cái diều dùng không tướng. Lúc nào là như vậy ha. Thì lúc này mới là vô sự, mới là tùy duyên. Chính cái lòng vững chãi mạnh mẽ và trống trải phấn khởi đó mới làm nên việc lớn. Nhưng vững như là chưa làm gì. Thì còn nếu chúng ta có cái tâm mà bồn chồn á thì việc nhiều là tim mình nó bể, nó lo quá nó bể, phải không? Thì cái chuyện này nó dường như là nguyên lý để thành công chứ không phải là chuyện tu tập không đâu. Tu tập tất nhiên là cần rồi, nhưng mà muốn thành công đại sự phải như thế. Vì vấn đề đưa tay quyết liệt, bài học rộng cho nên hôm nay tôi dạy có một bài kệ thôi. Nhưng mà thật ra là nhiều chuyện để học mà, phải không? Tôi nói là chúng nghe lại cái chuyện này, nếu mà chia ra để mà giảng cho tới nơi là phải nắm đề tài. Mà hôm nay quý vị được lời rồi, học có một bài kệ mà lấy hết nắm cái nội dung cương lĩnh chính yếu. Thì học như vậy là dù rằng sách vở là ít, nhưng mà thu thập được. Vấn đề để ý sau này mà một vài năm sau là thấy mình có rất nhiều, có rất nhiều. Và nên để ý như vậy, cố gắng để ý, học, tu. Thì cái chuyện này ngày mai nó nằm nơi mũi vị ấy, thì không khó đâu. Tại ngày xưa tôi mới vô thiền viện tôi cũng khó khăn như vấn đề, tôi sợ lắm. Ngày xưa ông giảng của thầy giảng tôi lo ngày mai tôi không nhớ giảng được, rúng lắm. Mỗi lần xưa ông giảng, nhất là Bích Nhâm Lục với thiền sư Trung Hoa, với kênh Pháp Hoa đó. Kênh Lăng Già, trời ơi là tôi viết, tôi đã cúi đầu cúi cổ mà viết, viết từ viết gì qua viết mực sờ mái, muốn nó quên giảng không có được. Mà hóa ra nó không phải vậy, không phải vậy. Không biết sao bây giờ là mình không có đọc lại mấy sách á, mà nó biết, phải nói là nó biết linh đồng chứ không phải biết cố định vậy nữa. Thì nói về đề vấn đề nhớ rằng là ban đầu ai cũng khó khăn, nhưng mà nếu chúng ta cứ tâm tu thì ngày sau ai cũng được linh thông hết á. Thì hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.